cái tâm thế sẵn sàng cho việc con mình bị trì xước, chấp nhận và thỏa thuận trước để trẻ được sai. Phản ứng rất là dữ dội trước cái việc mà phát hiện ra những cái hình ảnh nhạy cảm trong điện thoại của bé.
Thư viện ước mơ gửi lời chào đến bạn qua series podcast Cùng Con Tự Lập. Mỗi tập sẽ là một mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh gây dựng tính tự lập cho trẻ qua những dẫn chứng và bài tập cuộc sống. Ngay sau đây mời bạn đến với chia sẻ từ chị Võ Thị Trang, dược sĩ, chuyên viên marketing và là mẹ siêu nhân của hai bạn trẻ ở độ tuổi cấp 2 và đại học. Hiện tại chị Trang cũng đang là ban giám đốc của dự án Thư viện ước mơ.
Xin chào mọi người, tiếp tục cái series dạy con tự lập lần trước, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái cách dạy con tự giác. Thì để cho phát triển cái tính tự giác cho trẻ thì cái đầu tiên và cái quan trọng nhất đó là vai trò của bố mẹ. Bố mẹ sẽ có một cái nỗi sợ trên hành trình dạy con tự lập. Vì sao gọi là nỗi sợ? Bởi vì với cái điều kiện kinh tế vật chất ngày nay đã tốt hơn rất là nhiều, mỗi gia đình thì chỉ có 1 đến 2 con, thì bố mẹ luôn luôn sợ con mình bị té ngã. Cái cảm giác muốn bảo bọc dẫn đến là không dám buông tay con. Như là ngày xưa mình tập xe đạp vậy đó, thì nếu như mà cái người giữ xe phía sau á mà cứ giữ hoài thì mình sẽ không có biết đi, không có biết đi xe đạp. Cho nên đó là bố mẹ sẽ vượt qua cái nỗi sợ của cá nhân mình để thả con tay con ra. Rồi thứ hai nữa là bố mẹ vẫn sẽ phải chuẩn bị một cái tâm thế sẵn sàng cho việc con mình bị trì xước để trưởng thành. Thì khi mà dám thả tay con ra nhưng mà mắt vẫn quan sát và có mặt cũng như xử lý kịp thời, thì cái đó là cái vai trò quan trọng của bố mẹ. Tuy nhiên á, là bố mẹ cũng luôn luôn sẵn sàng băng bông thuốc đỏ để mà sơ cứu. Thì cái băng bông thuốc đỏ ở đây á, là những cái giải thích cho trẻ để trẻ hiểu được cái công việc trước khi mà hành động, cũng như là nhưng mà bố mẹ vẫn phải sẽ hỗ trợ xử lý kịp thời nếu như kết quả không như ý muốn, thay vì là dỗ dành hoặc là nhượng bộ khi mà trẻ bất hợp tác. Thì cái đó là cái vai trò rất là quan trọng của bố mẹ trong cái quá trình dạy con tự giác. Thì cái việc mà xây cái tính tự lập cho trẻ mà đến từ tự giác thì nó sẽ đến từ cái việc khuyến khích cho trẻ bằng những cái thói quen nhỏ hàng ngày. Ví dụ ha, buổi sáng mình muốn cho bé thức dậy lúc 6 giờ và duy trì cái thói quen này. Thì thay vì cứ đến 6 giờ là mẹ vào, ba vào gọi đò gọi đưa, thì mình sẽ làm thử cái cách như này. Là mình sẽ thỏa thuận với bé trước là sáng mai, từ ngày mai trở đi mình sẽ dậy 6 giờ những ngày trong tuần ha. Và nhưng mà mình sẽ để cho bé cài báo thức của cho ngày hôm sau. Khi mà đồng thời là mình sẽ cho bé tự lên lịch của những cái hoạt động đầu tiên trong ngày của bé sau khi mà bé thức dậy, thí dụ như là đánh răng, rửa mặt hay là thay đồ, quần áo, sách vở gì đó, thì mình sẽ cho bé lên những cái công việc của chính bản thân bé. Tuy nhiên là con nít mà, có thể là vẫn hứa đó nhưng mà ngày hôm sau gọi vẫn không dậy, mặc dù là điện thoại gì reo cũng không dậy. Thì mình sẽ hỏi trước, là mình sẽ chủ động, là ba mẹ mình sẽ chủ động hỏi bé là nếu như mà con không dậy nổi thì mẹ sẽ làm thế nào đây. Thì mình sẽ nhờ bé đưa ra những cái giải pháp mà sau đó thì bé sẽ cần. Ví dụ như bé sẽ nói rằng là mẹ đưa cái chuông điện thoại sát vào tai con để cho con tỉnh ngủ, hay là mẹ sẽ vỗ vào mông con đến khi nào mà con thức dậy, thí dụ như vậy. Đối với những cái đứa trẻ mà nó đã có quyết tâm á, thì mình sẽ có một cái sự hỗ trợ ban đầu như thế để cho bé vượt qua. Thì chỉ cần vài ngày hoặc là một tuần gì đó thì bé sẽ trở nên quen giấc và sẽ thức dậy đúng giờ mà mình không có phải đò đưa nữa. Như vậy thì ở gia đình mình thì mình áp dụng cái nguyên tắc như thế này cho tất cả các việc khác. Thì để mình sẽ khi mà mình luôn luôn tạo điều kiện để đưa con đưa ra giải pháp, và thậm chí là đưa ra cái cách khắc phục luôn, cho đến khi nào mà đạt được mục tiêu. Thì bằng cách này mình đã xây dựng được cái tính tự giác cho các con rất là hiệu quả và rất là sớm. Như vậy là vai trò của mẹ là để chỉ có để khơi dậy cái sự tự giác trong trẻ thôi. Và khi mà trẻ được là chính mình, khi mà trẻ được đưa ra cái quyết định của mình, đưa ra bằng cái giải pháp của mình, thì bé sẽ cảm thấy là chính mình, và mình phải có trách nhiệm với những cái mà mình đã đưa ra. Và cái điều này nó vừa nằm trong khuôn khổ giáo dục của bố mẹ mà lại vừa phát huy hết cái sự tự giác của trẻ. Rồi mình sẽ đi thêm một cái nữa, đó là dám để con được sai. Ở một số vấn đề nhất định đó, thì cái việc chấp nhận và thỏa thuận trước để trẻ được sai, với cái cam kết là ba mẹ sẽ không có la rầy trẻ. Và nhưng mà cái quan trọng là chỉ cho trẻ biết là sai chỗ nào và làm gì để tránh những lỗi ấy trong tương lai, thì cái đó, điều đó mới là quan trọng. Còn cái chuyện mà chấp nhận cho bé sai và tạo được cái lòng tin cho trẻ như vậy á, thì sẽ giúp cho trẻ có thể chia sẻ thật với bố mẹ khi mà bản thân mình có những cái điều gì đó làm sai, và nó tạo được cái mối quan hệ tốt giữa bố mẹ và con cái từ lúc nhỏ cho đến cái giai đoạn lớn. Một cái quan trọng khác nữa là bố mẹ sẽ là cái hậu phương vững chắc để mà đối diện và xử lý khi mà con làm sai hoặc là có dấu hiệu bất ổn. Có nghĩa là mình chấp nhận con sai nhưng mà mình sẽ biết cách xử lý khi mà con làm sai. Thì bởi vì có những cái lỗi thì nó nhỏ, nhưng có những cái lỗi thì nó có thể ảnh hưởng, và nó ảnh hưởng tới cái tương lai sau này của trẻ. Ví dụ như gần đây thì có một bạn nhỏ bị mẹ phản ứng rất là dữ dội trước cái việc mà mẹ phát hiện ra những cái hình ảnh nhạy cảm trong điện thoại của bé. Và điều này gây ra rất là nhiều cái dư luận trái chiều trên mạng xã hội. Thì khi mà đối diện với vấn đề này thì cha mẹ điều thứ nhất cần làm đó là cha mẹ cần phải bình tĩnh, đảm bảo với con rằng là con không bị la mắng vì cái sự thiếu kiểm soát về cảm xúc tạm thời của bố mẹ ngay tại lúc đó, và không để cho trẻ cảm thấy là mình như một tội đồ đã phạm một cái gì đó rất là tày trời. Lúc đó thì sẽ cảm giác bé rất là tệ, cho nên là mình sẽ tránh cái việc này. Thứ hai nữa là mình lắng nghe con giải thích một cách nghiêm túc. Mình sẽ đặt những câu hỏi để mình hiểu thêm về cái nguồn, cái lý do, cái nguồn tiếp xúc này, cái lý do hoặc là cá nhân, cái tác động nào đó mà đã dẫn con đến những cái trang web nhạy cảm như vậy chẳng hạn. Thì bây giờ mạng mà nó có rất là nhiều cái lý do, ví dụ như là con lang thang trên internet rồi click vào quảng cáo rồi nó trúng, hoặc là bạn bè rủ, hoặc là bất cứ cái lý do gì khác, thì mình cần phải lắng nghe để coi thử là cái nguồn nào đó đã dẫn con tới cái việc như vậy. Sau đó mình sẽ giải thích về những cái tác hại của phim ảnh hay là truyện sách nhạy cảm sẽ ảnh hưởng đến thể chất của con, ví dụ như là trẻ gây ra dậy thì sớm, hoặc là tinh thần, ảnh hưởng tới kết quả học tập và tâm lý của con đó. Nhưng mà mình cũng nói rõ rằng là khi mà cái việc đó mà nó phát triển theo đúng lứa tuổi nè, đúng tự nhiên nè, thì nó sẽ không phải là sự cấm cảm, bởi vì nó cũng là một việc rất là bình thường trong cuộc sống. Thì mình, nếu như mà mình cần cái mình càng cản á, thì trẻ sẽ càng tò mò, cho nên là mình sẽ có một cái sự giải thích ở đây vừa đủ ở đây. Tiếp theo nữa là mình cần phải lấy sự đồng thuận của con về giải pháp, thí dụ như là mình đồng ý là lập web, hoặc là mình hạn chế cái thời gian online, thống nhất về cái thời gian online với con đó. Thì mình có một số cách xử lý cho cái vấn đề này. Thì khi mà mình đi qua các cái bước như vậy á, thì sẽ cảm thấy là trẻ cảm thấy là được thấu cảm đó, và được có cơ hội để sửa sai. Thì như vậy kể cả cha mẹ hoặc là con á, thì không có thể nào mà ai đúng hoài được hết, cho nên nó là mình sẽ tạo điều kiện và thống nhất với con, lấy đồng thuận với con về những cái giải pháp cho sắp tới đó, và mình sẽ không làm mất mặt con hoặc là tạo những cái khoảng cách về giao tiếp giữa con với cha mẹ qua những cái việc mà bất như ý như thế này. Thì đó là một cái ví dụ của cái hậu phương của ngày hôm nay. Thì hy vọng là những cái chia sẻ hôm nay sẽ giúp một phần nào đó cho mọi người trong cái con đường, trên con đường dạy con tự lập. Thì mỗi ngày là một chút, bởi vì quãng đường này rất dài và không ngừng nghỉ. Ba mẹ luôn là người đồng hành và không phải là người dùng quyền lực để mà giáo dục con, là sẽ là bạn của con trên suốt quãng đường. Thì hy vọng là sẽ giúp ích cho mọi người với cái phần chia sẻ ngắn ngủi này. Mong sớm gặp lại mọi người trong những cái chia sẻ tiếp theo.
Rất cảm ơn bạn đã lắng nghe chủ đề của ngày hôm nay. Thư viện Ước Mơ là một tổ chức lập ra bởi cô Nguyễn Phi Vân, một nhà đổi mới sáng tạo tiên phong tại Việt Nam, được nhiều doanh nghiệp và giới trẻ yêu mến. Chúng tôi hy vọng lan truyền văn hóa đọc và hỗ trợ cân bằng giáo dục cho nhóm người yếu thế, đặc biệt là các trường ở khu vực khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Tính đến tháng 3 năm 2022, Thư viện Ước Mơ đã mở được hơn 70 trường từ Nam ra Bắc, mang sách đến cho hơn 35.000 học sinh tiểu học vùng sâu và xa. Chúng tôi trân trọng tất cả các đóng góp và chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần từ các bạn. Để hiểu hơn về dự án, mời bạn ghé thăm ngôi nhà Thư viện Ước Mơ tại fanpage Thư viện Ước Mơ hoặc website thuviệnucmo.org. Chúc bạn một ngày mới tốt lành.